Express.
Tôi nghỉ dịch 6 tháng không lương, đâm ra tụi anh không có thể tiếp tục được, nói chung nó cũng giải thể luôn rồi.
Bắt đầu dịch khó khăn thì người ta nợ lương, giảm 50% lương và gần như là công việc là không có, cho nên là cũng đi làm theo cái kiểu như là như giãn cách 3-4 triệu một người, nhưng mà lại còn giảm một nửa nữa thì nó chỉ còn có khoảng 1-2 triệu thôi.
Dịch COVID-19 kéo dài khiến cho hàng triệu lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Khi dịch cơ bản được khống chế, nền kinh tế bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi, các doanh nghiệp mở cửa và bắt đầu những đợt tuyển dụng mới. Người lao động bắt đầu quay trở lại với guồng quay của công việc. Thế nhưng, lao động trung niên không dễ có được điều đó như vậy.
Trong cái buổi phỏng vấn ấy, nói chuyện khoảng 15 phút, cái bạn phỏng vấn thì bạn ấy xem chứng minh thư của mình, anh 44 năm tuổi, bảo ừ. Xong rồi nó hỏi mình, anh có trở ngại gì về vấn đề tuổi khác không? Anh có cảm thấy ngại không?
Vậy 60 tuổi vậy chứ vô công ty mà 35 tuổi là hơi khó rồi. 40 tuổi là nó đẩy hết, nó kiếm cớ đẩy hết.
Có một số bạn cũng bảo mình là có đi làm này không, đi làm cái kia không. Nhưng mà thật sự để bạn ngồi 8 tiếng hoặc đứng 8 tiếng hoặc là giới thiệu sản phẩm 8 tiếng thì thật sự mình không thể làm được.
Lao động ở độ tuổi trung niên đang gặp vấn đề gì trong công cuộc tìm kiếm việc làm sau dịch?
Không phải là mình tự tin, nhưng mà nói chung sức mình ba mấy tuổi thì đâu đến nỗi nào đi tới đâu cũng bị chê.
Bây giờ tầm này chị bị mông lung rồi, chị không biết làm một cái gì nữa. Tầm này là xác định là kiểu như mình ở nhà mà tự làm nội trợ luôn ấy. Cái tuổi này là cái tuổi cực kỳ dở luôn, bởi vì già chưa tới mà trẻ thì đã qua. Thế nên mà thôi cứ duy trì qua cái đoạn Covid này nó hòm hòm, nó ổn ổn đi. Thì lúc đấy sẽ phải tính, chứ còn bây giờ có tính thì cũng chả làm được cái gì. Bởi vì cố một tí thì cũng không thể, chắc là thêm nửa năm nữa chắc cũng không làm sao. Nhưng mà thêm vài năm là một vấn đề.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 25 tháng 11.
Anh sinh năm 85, năm nay 36 tuổi.
Ở tuổi 36, trong khi bạn bè đều đã có công việc ổn định, anh Hân đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chật vật tìm việc kể từ đầu đợt dịch lần thứ tư. Bởi vì công việc mấy năm nay của anh là làm nhân viên trong một cửa hàng quần áo. Dịch bệnh đến, cửa hàng không làm ăn được, phải đóng cửa, anh phải lao đi tìm các công việc khác bù đắp thu nhập bị thất thoát. Thế nhưng hành trình tìm việc mới ở tuổi 36 dường như không dễ dàng.
Không phải là mình tự tin, nhưng mà nói chung sức mình ba mấy tuổi thì đâu đến nỗi nào đi tới đâu cũng bị chê. Công ty Nadex ở khu công nghệ cao quận 9 á, là hầu như người ta không nhận quá 35 tuổi rồi. Mà tức là bữa đó anh có một thằng em nó làm ở công ty Nadex, nó nhận anh vô rồi. Nhận rồi anh xét nghiệm, test xong xách vali ra tới nơi, xong nó thấy mình quá một tuổi nó đuổi về. Có tức không? Anh 36 tuổi vô nó kêu nó nhận 35 chứ không nhận 36, mà trong khi nó cho mình hồ sơ giấy test xong rồi nó đuổi về. Cái đó hầu như là máy móc nó làm thôi, chủ yếu là mình phải chuyên cần với làm ca đêm rồi anh mới kêu. Tức là công việc trước đây thì anh cũng có làm ca đêm nè, mới nói chung cái điều kiện của mình thì cũng ok thôi, nhưng mà thực tế nó cán chọn cái lứa tuổi quá là mình khó chịu thôi chứ không.
Khát khao có một công việc khi tình hình dịch bệnh kéo dài, anh đành phải làm giả chứng minh nhân dân để kéo tuổi của mình xuống, đủ điều kiện để các công ty tuyển dụng.
Tuổi mình là nó không nhận rồi. Trên cái đơn tuyển là nó thông báo nhận tới 45 tuổi, nhưng mà thực tế người 40 tuổi vô là nó đã không nhận rồi. Ví dụ như mình đi ra phỏng vấn 20 người đúng không? Trong đó có 2 người 40 tuổi mà nó thông báo 45 tuổi, đúng không? Thì nó sẽ diễn cớ là nó chỉ cần 18 người thôi, bây giờ trong đây 20 người dư 2 người là nó cho 2 người đó về. Khi vô thì nó sàng lọc thì nó cho anh già nghỉ hết. Anh nghĩ với cái tuổi mình thì ví dụ như anh lựa chọn khác thì là tự mình làm thôi, ví dụ như tự mình đầu tư mình mua cái gì đó, ví dụ như anh hướng của anh là anh hướng gì làm 1-2 năm nữa rồi. Thì mình đầu tư mình mua xe, mình chạy taxi vậy đó. Mình cũng có do của để ăn, của để dành chứ không phải là không có, nhưng mà vô dịch thế khó khăn quá, không lẽ cứ lấy ra ăn hết. Cũng phải ráng cái việc mà làm nên như vậy thôi.
Số liệu công bố cho thấy, tính riêng quý 3 năm 2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 như mất việc làm, giảm thu nhập. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức thấp chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại đây. Một thống kê tại Hải Dương vào năm ngoái cho thấy, số lượng lao động thất nghiệp nộp hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 64% so với cùng kỳ năm 2019. Trên 13.600 người đăng ký tìm việc làm tại trung tâm, trong đó 45% số lao động là tuổi trung niên. Tỷ lệ có việc làm chỉ dưới 5%, Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, hơn 19.000 lao động tỉnh đã được giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó phần lớn là nữ công nhân trên 35 tuổi. Điều này cho thấy Covid đã vô tình đẩy nhóm lao động trung niên, nhóm được coi là dễ bị đào thải lâm vào cảnh thất nghiệp nhiều hơn. Khi dịch cơ bản được khống chế, cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, nhưng cơ hội dành cho nhóm lao động này vẫn được cho là khá hiếm hoi. Một báo cáo mới đây được phân tích dựa trên ý kiến của 400 doanh nghiệp và 1.200 người tìm việc tham gia khảo sát của tập đoàn Navigos, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự, thì khi quay trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, có 50% doanh nghiệp sẽ tuyển thêm nhân viên hoàn toàn mới, tuy nhiên đa phần đều giới hạn độ tuổi dưới 35. Làm kế toán trong một doanh nghiệp nhà nước 15 năm qua, chị Nhung đành quyết định nghỉ việc khi công ty cắt giảm 50% tiền lương vốn đã rất ít ỏi. Ở độ tuổi 40, thử việc ở nhiều chỗ khác nhau, chị cảm thấy khó khăn để có thể bắt đầu một công việc mới.
Có đi phỏng vấn, có đi thử việc rất là nhiều nơi nhưng mà nói chung là đều không phù hợp. Cũng có nơi thì nhà tuyển dụng không phù hợp, cũng có nơi thì mình cảm thấy là mình không phù hợp. Thông thường thì có những nhiều nơi thì khi mình lên các trang đăng tuyển ý, thì đa phần là người ta đều tuyển từ những cái độ tuổi từ dưới 30 hoặc từ 30 trở xuống. Thế còn như cái tuổi của chị thì cũng rất là ít người đăng tuyển. Hầu như là hầu hết tất cả các công ty đều không có đăng tuyển. Thế đâm ra là rất là khó. Thế nữa là công việc thì ví dụ như mình cũng phải tìm những cái chỗ cơ quan công ty nào mà nó kiểu gọi là làm việc trong giờ hành chính thôi. Chứ còn nếu mà muộn hoặc là tăng ca thì không thể đáp ứng được. Nhiều công ty thì lại cũng yêu cầu là phải làm tăng ca hoặc là muộn hoặc là làm thứ bảy chủ nhật. Thì mình không đáp ứng được những cái đấy. Ôi, chị cũng bị stress mấy tháng đấy. Bây giờ thì còn quen được tí, chứ còn vì là mình cũng còn bán hàng, bán nước các thứ thêm thì cũng gọi là thêm được một chút, chứ còn cũng stress mấy tháng đấy.
Với chị Nhung và rất nhiều lao động ở độ tuổi giống như chị, rời khỏi một công việc mình đã gắn bó nhiều năm là một quyết định khó khăn. Bởi cái tôi lớn và sức ý cao, đặc biệt lại giữa thời gian dịch bệnh, để có thể bắt đầu một công việc mới không phải là điều dễ dàng, nhưng đó dường như là lựa chọn tối ưu nhất của chị.
Cân nhắc nhiều phết đấy, mình cũng không muốn bỏ đâu bởi vì tâm lý rồi bây giờ. Bản thân chị nghĩ là đi ra ngoài chị cũng không thể xin được việc. Bởi vì là tuổi thì cao mà có kinh nghiệm của mình thì sẽ không thể bằng ở bên ngoài được. Thế cho nên là cũng cân nhắc nhiều lắm nhưng mà vì là không thể trụ được nữa thì đành phải đi thôi. Thực ra công ty của chị đã từ năm ngoái đã khó khăn như thế rồi, cho nên là cứ kéo dài như thế thì không thể được. Năm ngoái thì chưa giảm nhưng mà cũng rất là khó khăn đã gì, tức là chỉ được cái lương cơ bản thôi. Lương cơ bản 4 triệu thôi thì cũng đã không ổn rồi. Giảm 50% lương và gần như là công việc là không có, cho nên là cũng đi làm theo cái kiểu như là như giãn cách. Còn ai đi được thì cứ đi, không được thì thôi, cứ ở đấy. 3-4 triệu một người nhưng mà lại còn giảm một nửa nữa thì nó chỉ còn có khoảng 1-2 triệu thôi.
Covid-19 như một cú sốc đánh mạnh vào nhịp sống đều đặn của nhiều lao động. Với nhiều người như chị Nhung, chỉ khi có Covid, chỉ khi thu nhập bị giảm xuống đến mức không thể bám trụ và buộc phải buông tay, họ mới nhận thấy mình thực sự không có nhiều sự lựa chọn. Vẫn có những cơ hội được đưa ra cho chị Nhung, nhưng chị không thể gắn bó được với một lý do không phù hợp. Cũng lang thang trên các diễn đàn mạng xã hội để tìm công việc phù hợp với mình. Chị Thương, một cựu nhân viên nhà bếp suốt 12 năm, cảm thấy mông lung vì hầu hết mọi kỹ năng của mình đã bị mai một trong suốt nhiều năm chỉ làm một công việc.
Bây giờ tầm này chị bị mông lung rồi, chị không biết làm một cái gì nữa. Xác định là ở nhà và tự làm nội trợ luôn ấy. Bởi vì thật sự nhá, bây giờ máy tính thì không giỏi. Word Excel gần như là không đả động gì đến nữa rồi. Ngày xưa học xong thì coi như thế. Tiếng Anh cũng không biết gì. Tóm lại là tất cả những kiến thức đã bị mai một bởi những cái công việc như vậy và mình không hề được áp dụng với nó. Thì bây giờ để mà đi xin việc với cái trình độ là ở số mo này, nếu như với các bạn, các chị đã làm văn phòng các thứ ổn định rồi thì xin việc nhảy sang nó đã là khó khăn. Bởi vì bắt đầu công ty khác nó như thế nào. Như với bản thân những cái người như bọn mình thì đồng nghĩa việc là nó là con số 0 luôn, chẳng biết một cái gì luôn. Đấy, nó rất khó.
Với chị 38 tuổi chưa phải là già, vẫn luôn có những cơ hội để chị tiếp tục làm việc và cống hiến. Nhưng tâm thế của một phụ nữ ở độ tuổi trung niên nuôi hai con nhỏ đã giới hạn khả năng của chị rất nhiều.
Tiếp cận của những người tuổi 30, có những người chịu khó học hỏi và có những người thì cũng như mình ấy, cảm thấy thật sự bây giờ học nó khó vào đầu lắm. Nó sẽ học, nó sẽ vất vả rất nhiều. Và bây giờ mình có con nhỏ mà thời gian thật sự mà nói là mình ở nhà nhé. Sáng ra dọn nhà, dọn cửa các thứ xong, cơm nước, đi chợ cơm bữa trưa xong. Bởi vì các con ở nhà mà. trưa xong nghỉ được lúc một buổi chiều xong tối lại cơm nước. Đấy là hôm nào không có đơn hàng thì mình không đi, không phải đi lấy, không phải gì gì. Xong về lại cơm, xong tối lại kèm con học. Bây giờ với một bạn lớp 1 thì bắt buộc mình phải kèm rồi. Và sau đó kèm con học thì lại hai bạn đều học. Và xong đó lại nộp bài và gửi bài cho cô giáo qua một cái ứng dụng là Azuta. Bạn lớp 3 có thể ấy được, nhưng bạn lớp 1 bạn ấy sẽ không biết được gửi kiểu đấy. Và mẹ sẽ vẫn là người phải gửi. Mọi thứ gần như là đến 10 rưỡi 1 giờ mình mới được đi ngủ. Nói chung là bảo là rảnh thì cũng rất rảnh, mà bận cũng lại thành bận. Không có thời gian dành cho mình nếu như là xác định đi học một cái gì hoặc là kể cả đi làm. Đúng là cuộc sống áp lực ấy. Bây giờ nếu mà được cái nọ thì xác định nó sẽ mất cái kia. Thật ra những cái bạn trẻ mà chưa có lập gia đình ấy, các bạn ấy nhiệt huyết thoải mái. Vì mình có một tuổi trẻ như thế, nhiệt huyết thoải mái. Có thể đi làm đến 7-8 giờ tối. Có khi những đợt cơ quan mình có những hội nghị ấy, hoặc là giám đốc tiếp khách á, 11-12 giờ đêm mới được về, vẫn vô tư. Nhưng bây giờ nếu mà đã có gia đình rồi, cái việc đấy nó là điều không thể, thật sự là mông lung.
Không có động lực để thay đổi, không có đủ tự tin để cạnh tranh công việc với những người trẻ tuổi hơn. Đa phần người ở tuổi trung niên mất việc bởi dịch bệnh lần này đều cảm thấy trông chênh khi nhìn thấy một tương lai khó khăn phía trước. Anh Danh, 45 tuổi, đang sống tại Hà Nội đứng ngồi không yên suốt mấy tháng qua khi không thể tìm được một công việc như mong muốn.
Khi hiện ở nhà suốt mấy tháng và nó thực ra mình cũng muốn là tìm việc để đi làm. Mới đây thôi thì mình có đăng ký chạy cái shipper á, và đăng ký được có một tuần thôi. Vì mình khi vào đăng ký đó phải mật nộp gần 700.000 nhưng mà không có khách. Cả ngày chạy được 1-2 đơn ấy, không đồ ăn, mà bạn biết giờ xăng dầu nó đắt. Bỏ một đơn hàng được có 12.000 mà đi 4-5 cái số không được thì mình mới nghỉ thôi.
Những năm tháng tuổi trẻ, anh chủ yếu sống bằng các công việc buôn bán tự do. Khi dịch bệnh đến, sự bấp bênh của những công việc tự do trở nên rõ ràng hơn. Anh quyết định tìm công việc ổn định để chuẩn bị cho tuổi già phía trước. Thế nhưng hành trình tìm việc khiến anh nhận ra tuổi tác vẫn luôn là trở ngại rất lớn của mình.
Cũng vừa mới cách đây có 3 hôm thôi, mình có đăng một cái thông tin tìm việc làm thì có một bạn ấy nhắn tin cho mình, bạn ấy muốn mình đến để phỏng vấn để làm telesell. Mình cũng nói rõ rồi, mình nói rõ thông tin của mình rồi, tuổi tác này, khả năng của mình như nào mình nói rõ rồi. Thì bạn này bạn ấy bảo em thấy anh rất hợp để anh có thể đến. Trong cái buổi phỏng vấn ấy, nói chuyện khoảng 15 phút ấy, cái bạn phỏng vấn thì bạn ấy xem cái chứng minh thư của mình, anh năm nay 45 tuổi, bảo ừ. Xong rồi nó hỏi mình anh có trở ngại gì về vấn đề tuổi tác không, anh có cảm thấy ngại không. Mình nói thẳng với cả mượn đấy luôn, bảo ngại hay không thì đây chỉ là vấn đề phía các bạn thôi, còn đối với tôi thì cũng không có vấn đề tuổi tác. Khi người ta hỏi mình như thế thì mình nghĩ rằng cái câu hỏi đó là câu hỏi dành cho người ta chứ không phải câu hỏi dành cho mình. Đấy là người ta mượn cái câu hỏi đó để làm cái câu trả lời cho cái buổi phỏng vấn đấy đối với mình. Mình nghĩ là cái vấn đề là tuổi tác nó cũng rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ với cả những cái tính toán của mình. Bạn nghĩ sao mà một người đã gần 50 tuổi mà bây giờ mà còn nuôi dưỡng cái ý tưởng, ý định đi làm ở một cái công ty hay một cái lĩnh vực nào đó, và nhất là lại ở mình lại không phải là một người có bằng cấp, thì cái điều đó là một điều không thể, thì không thể nào mà người ta có cái động lực nào để người ta nuôi dưỡng cái ý tưởng đó cả.
Theo ghi nhận tại một số địa phương, người trung niên chiếm một bộ phận không nhỏ trong lực lượng lao động. Đa phần trong số họ đều gặp khó khăn trong quá trình quay trở lại công việc sau dịch. Tại Hải Dương, lao động trung niên chiếm khoảng 20-30% trong tổng số lao động tại các doanh nghiệp. Trên những trang thông tin tìm việc làm, các công ty đều đưa ra độ tuổi tuyển dụng từ 18-35, chỉ có số ít doanh nghiệp tuyển người từ 40-45 tuổi. Hầu hết các công ty đều từ chối lao động trên 40 tuổi vì cho rằng họ không đủ sức đảm đương công việc. Theo các chuyên gia, đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế sau dịch buộc các doanh nghiệp phải sàng lọc lao động cực kỳ khắc nghiệt, không khác gì ở Mỹ và các nước châu Âu sau khi vượt qua đỉnh dịch như Việt Nam hiện nay. Tại Singapore, theo một báo cáo quý 3 năm nay cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi từ 40-59 cao hơn và tăng mạnh so với nhóm tuổi khác. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi này tăng từ 3% lên 4,3% từ tháng 6 đến tháng 9. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ này vẫn tiếp tục tăng cho đến giữa năm sau. Đặc biệt, nhóm này cũng khó tìm việc trở lại sau đại dịch. Tại Anh, đến đầu tháng 10, có tới khoảng hơn nửa triệu lao động trung niên vẫn phải nhận hỗ trợ từ chính phủ khi doanh nghiệp của họ chưa thể gọi họ quay trở lại làm việc sau dịch. Hàng trăm nghìn lao động ở độ tuổi này rơi vào tình trạng dư thừa. Người trình độ thấp và lao động ở độ tuổi trung niên được dần thay thế, sàng lọc bằng những người trẻ có trình độ hơn. Nền kinh tế phục hồi chậm nên nhu cầu lao động chưa cao ngay. Đó là cơ hội cho các nhà tuyển dụng sàng lọc kỹ lưỡng để lấy nhân lực tốt. Đây cũng là thử thách rất lớn đối với những người không có nhiều kỹ năng hoặc kỹ năng làm việc thấp hơn. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 25 tháng 11. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.